Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam hôm 28 tháng 6 thông qua luật cảnh vệ sửa đổi, trong đó cho phép người đứng đầu Bộ Công an được quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội, theo truyền thông trong nước. Đây là nội dung mới được bổ sung vào phần sửa đổi của luật cảnh vệ vừa được thông qua với sự tán thành của đa số đại biểu Quốc hội. Trước đó, khi thảo luận về dự thảo luật này hôm 24 tháng 5, các báo trong nước cho biết một trung tướng của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đề xuất cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng được quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt được VN Express trích lời nói rằng ông đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm cụm từ Bộ trưởng Quốc phòng và sau Bộ trưởng Công an bởi lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội. Theo ông, sĩ quan quân đội hiện nay cũng triển khai nhiều biện pháp cảnh vệ. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 6, Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác cảnh vệ nên việc bổ sung thẩm quyền Bộ Quốc phòng là không cần thiết và đề nghị Thường vụ Quốc hội không bổ sung vào dự luật thẩm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng, theo VN Express. Theo những sửa đổi của luật cảnh vệ mới được thông qua hôm 28 tháng 6, Bộ trưởng Công an được quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp với các trường hợp không thuộc diện được cảnh vệ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại, theo VnExpress và người lao động. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết từ tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Công an đã quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với 56 trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ được quy định trong luật để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh và trật tự xã hội theo đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, theo người lao động. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới được VnExpress trích lời giải thích rằng việc áp dụng biện pháp cảnh vệ liên quan đến hạn chế quyền con người theo hiến pháp nên cần quy định trong luật và giao Bộ trưởng Công an quyết định là phù hợp. Theo người lao động, thực tế cho thấy công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, khó lường, đòi hỏi pháp luật phải có những quy định linh hoạt để thuận lợi cho việc thực thi. Do đó, vẫn theo giải thích của tờ báo này, luật sửa đổi chỉ khái quát trường hợp tiêu chí áp dụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác đối ngoại, mà không đưa ra chi tiết hay liệt kê trường hợp hoặc tiêu chí cụ thể. Điều này nhằm để đảm bảo tính linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống đột xuất cần triển khai công tác cảnh vệ. Còn theo VnExpress, nội dung cụ thể của các biện pháp cảnh vệ đều chứa đựng thông tin bí mật nhà nước, nên luật cảnh vệ hiện hành và sửa đổi chỉ nêu tên biện pháp, còn nội dung cụ thể giao Bộ trưởng Công an quy định chi tiết cho phù hợp. Bản dự thảo luật cảnh vệ sửa đổi được Thư viện Pháp luật đăng tải cho thấy lực lượng cảnh vệ áp dụng việc kiểm tra an ninh để phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất độc sinh học, chất độc hóa học, chất độc phóng xạ và vật nguy hiểm khác nhằm phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ. Những bổ sung mới trong luật còn bao gồm các điều khoản đối với chế độ cảnh vệ cho khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như đưa ra các biện pháp cảnh vệ trọng yếu đối với khu vực trọng yếu. Theo Bộ Công an, được người lao động trích dẫn, dự thảo luật bổ sung biện pháp cảnh vệ kiểm tra, kiểm soát người, đồ vật và phương tiện ra vào khu vực áp dụng đối với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn thuộc quận Ba Đình, Hà Nội là xuất phát từ thực tiễn yêu cầu công tác cảnh vệ. Vẫn theo Bộ Công an, chưa xảy ra vấn đề lạm dụng quyền trong việc triển khai công tác cảnh vệ đối với nhiều đối tượng khác không được quy định trong luật cảnh vệ. Quốc hội Việt Nam hôm 28 tháng 6 cũng thông qua việc bổ sung 3 trường hợp thuộc diện được cảnh vệ là người giữ chức thường trực Ban Bí thư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Những người này sẽ được sĩ quan bảo vệ tại nơi ở, nơi làm việc và khi đi công tác được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Luật cảnh vệ của Việt Nam được áp dụng năm 2017 và luật sửa đổi bổ sung mới được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Không có công dân Việt Nam thương vong trong vụ cháy nhà máy pin gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản Hàn Quốc, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hãng tin của nhà nước hôm 25 tháng 6 dẫn lời nguồn tin từ địa phương xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là không có nạn nhân Việt nào trong vụ cháy nhà máy pin ở thành phố Hwaseong, Hàn Quốc. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Hàn Quốc hôm 27 tháng 6 đã ra lệnh dừng hoạt động tại nhà máy sản xuất pin lithium sau vụ hỏa hoạn khiến 23 người thiệt mạng đa số là công dân nước ngoài, đồng thời điều tra 3 quan chức của công ty vì nghi ngờ vi phạm an toàn theo Reuters. Theo hãng tin này, vụ hỏa hoạn hồi đầu tuần tại nhà máy sản xuất pin Aricell được coi là một trong những vụ tai nạn công nghiệp chết chóc nhất trong những năm gần đây. Thầy Tường Thanh, trụ trì chùa Viên Ngộ ở Hàn Quốc, cho VOA tiếng Việt biết rằng báo chí Hàn Quốc có đưa tin nhiều về vụ việc. Ông cho biết thêm.
Nó được xem như là một cái vụ hỏa hoạn lớn nhất và nhiều người mất nhất sau khoảng hình như là khoảng 20 năm liên quan đến việc là hóa chất của nhà máy ấy. Nó liên quan đến yếu tố sử dụng người lao động nước ngoài mà cuối cùng rồi những người đó là những người thiệt mạng. Thành ra là nó có nhiều cái sự quan tâm của xã hội.
Công ty Aricell ở trung tâm công nghiệp Hwaseong, phía tây nam thủ đô Seoul, được yêu cầu đóng cửa nhà máy duy nhất để kiểm tra. Min Jae-su, một quan chức của Bộ Lao động, cho biết trong một cuộc họp báo theo Reuters. Hãng tin Yonhap cho biết cảnh sát đã đột kích các văn phòng của công ty hôm 26 tháng 6. Nhà chức trách không công bố danh tính các quan chức của công ty đang bị điều tra. Theo Reuters, việc vi phạm quy tắc an toàn gây ra tai nạn chết người có thể dẫn đến án tù. Các quan chức cứu hỏa cho biết ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm nhà máy, nơi chứa 35.000 pin lithium, và khói độc lan rộng có thể khiến công nhân bất tỉnh trong vòng vài giây, theo Reuters. Chỉ có 3 người chết là người Hàn Quốc đã được xác định danh tính. Tin cho hay giám đốc điều hành Aricell Park Sun-kwan hôm 25 tháng 6 đã xin lỗi về vụ hỏa hoạn, nhưng cho biết công ty đã tuân thủ tất cả các quy định an toàn và yêu cầu đào tạo. Theo hãng tin này, các nhà điều tra đang tìm cách xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy giữa những câu hỏi về việc Aricell thuê lao động nước ngoài tạm thời và liệu họ có được đào tạo đầy đủ về an toàn hay không. Thầy Tường Thanh cho VOA tiếng Việt biết rằng công nhân người Việt ở Hàn Quốc có quan tâm tới vụ việc. Ông cho biết tiếp.
Khi mà mới đọc báo là nghe tin là người nước ngoài, có gần 30 người là người nước ngoài thì lập tức mọi người rất là lo lắng liệu là có người Việt ở trong đây hay không. Sau khi xác nhận xong thì không có một người Việt nào hết cả. Tuy nhiên cùng là những người làm lao động ở xứ người cho nên là ai cũng cảm thấy rất là thương xót cho cái vụ này.
Hiện chưa rõ là có công nhân Việt Nam nào làm việc tại nhà máy pin nơi xảy ra vụ hỏa hoạn hay không. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm nay đưa tin, theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, năm 2024, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn lao động Việt Nam sang làm việc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài với số lượng dự kiến hơn 15.000 người.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 nhằm tăng cường đối tác chiến lược song phương, truyền thông hai nước đưa tin. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ văn phòng của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Han và phu nhân. Thông báo nói thêm rằng hai bên sẽ tổ chức hội đàm vào ngày thứ Ba 2 tháng 7. Cùng ngày, ông Han sẽ mở tiệc chiêu đãi ông Chính vẫn theo Yonhap. Ông Chính sẽ là quan chức cấp cao nhất của Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Văn phòng của ông Han tuyên bố, chuyến thăm dự kiến sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược, thiết thực và cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài cuộc gặp dự kiến với Thủ tướng Han, ông Chính sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ngoài ra, ông Chính dự kiến sẽ có các hoạt động với những tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, mà qua đó sẽ loan tỏa thông điệp thúc đẩy doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, vẫn theo báo Tuổi Trẻ Online. Truyền thông Việt Nam cho hay Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc thực hiện chính sách khu vực, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc. Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, lớn thứ hai về hợp tác phát triển ODA và du lịch, lớn thứ ba về lao động và thương mại. Truyền thông trong nước đưa ra thông tin rằng thương mại song phương Việt Nam và Hàn Quốc đạt khoảng 76 tỷ đô la trong năm 2023 và đang hướng đến 100 tỷ đô la vào năm 2025.
Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam mới phát đi cảnh báo đối với công dân Mỹ về khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Trong cảnh báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt sạt lở đất trên diện rộng tại một số tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Các báo cáo chỉ ra rằng lượng mưa kéo dài đã gây ra thương vong, thiệt hại tài sản và cản trở giao thông, khiến người dân và du khách bị mắc kẹt. Thông báo hôm 11 tháng 6 của Mỹ viết, theo trang Vietnamnet, đầu tuần trước trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn, nước lũ tràn về khiến nhiều nơi bị sạt lở, ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Báo điện tử này đưa tin rằng vì mưa lớn xảy ra vào cuối tuần nên nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Giang bị mắc kẹt. Ông Trần Văn Ngọ, một người dân ở tỉnh Hà Giang, cho VOA tiếng Việt biết rằng đây là đợt mưa lũ lịch sử ở tỉnh Hà Giang. Ông nói thêm.
Nước nó lên nhanh quá thì nó ngập vào những cái chỗ vùng trũng, vùng thấp. Ví dụ xe máy hoặc ô tô hoặc là đồ dùng sinh hoạt ấy, ở trong những cái vùng nhà thấp với là những cái tầng âm ấy, ven sông lô. Thủy điện ấy, khi người ta xả lũ người ta không có thông báo, tâm ra dân người ta không kịp xử lý.
Tin cho hay nhiều du khách bị gián đoạn hành trình vì mưa lũ và lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương ở Hà Giang đã nhanh chóng lên phương án giải cứu du khách đến địa điểm an toàn. Ông Ngọ cho VOA tiếng Việt biết tiếp rằng trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây gây ra cơ bản là thiệt hại về vật chất. Ông nói.
Các huyện sạt lở đường ấy, chẳng hạn, hoặc là nhà dân ở gần núi đấy, gần đồi thì người ta sạt lở thì chết mất 3 người thôi. Thiệt hại về vật chất là tương đối nhiều.
Báo Lao Động dẫn thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Hà Giang cho biết rằng, tính đến trưa ngày 11 tháng 6, đợt mưa lớn vừa qua gây ngập úng diện rộng, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng ở tỉnh, ước tính thiệt hại lên tới 60 tỷ đồng. Theo cảnh báo của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam, lũ quét và lở đất là những hiện tượng thiên tai thường gặp trong mùa bão ở Việt Nam, kéo dài từ khoảng ngày 1 tháng 6 đến hết tháng 11. Vì vậy, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội khuyến cáo tất cả công dân Hoa Kỳ nên thận trọng khi đi đến những khu vực có nguy cơ cao. Hãy luôn cảnh giác khi có cảnh báo sạt lở đang diễn ra, theo dõi tin tức địa phương để cập nhật và cố gắng tránh các khu vực dễ bị lở đất, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Cơ quan ngoại giao này cũng khuyến cáo công dân Mỹ ở Việt Nam có kế hoạch sơ tán mà không bị phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ và nên chuẩn bị sẵn kế hoạch khẩn cấp trước khi cơn bão đến gần. Mới đây, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam có thông báo dành cho công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và du lịch tại Việt Nam về việc gia tăng các ca mắc bệnh sởi. Trong khuyến cáo, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói rằng hiện có các loại vaccine có hiệu quả cao để bảo vệ mọi người khỏi mắc hoặc gây lây lan bệnh sởi.
Tổng giám đốc hãng hàng không quốc gia Việt Nam nói trong đại hội cổ đông mới đây rằng Vietnam Airlines đang có đề án khai thác máy bay C-919 của Trung Quốc trong bối cảnh hãng thiếu hụt máy bay trầm trọng. Các trang tin Soha, Cà Phê F, Cà Phê Biz đưa tin hôm 27 tháng 6. Tin cho hai ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nói tại đại hội cổ đông hôm 21 tháng 6 rằng không chỉ riêng hãng hàng không của ông mà nhiều hãng khác trên thế giới cũng thiếu hụt máy bay do nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đang gặp rắc rối, trong khi cũng xảy ra việc triệu hồi động cơ Pratt & Whitney lắp trên một số loại máy bay của hãng châu Âu Airbus. Soha, Cà Phê F, Cà Phê Biz dẫn lời Tổng Giám đốc Hà nói rằng Vietnam Airlines có 11 máy bay bị triệu hồi động cơ, dự kiến cuối năm nay sẽ dừng tiếp 6 chiếc. Ngoài ra, một số động cơ lắp trên các máy bay Boeing cũng phải đem đi sửa chữa, dẫn đến tổng lượng máy bay cung ứng giảm khoảng 20%. Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines diễn ra giữa lúc hãng đang thua lỗ và nợ nần chồng chất. Riêng năm 2023, Vietnam Airlines lỗ 4.789 tỷ đồng. Trong 4 năm gần đây, hãng lỗ tổng cộng hơn 32.000 tỷ đồng, bên cạnh đó hãng nợ 58.000 tỷ đồng. Theo tường thuật của Soha, Cà Phê F, Cà Phê Biz, Vietnam Airlines đưa ra hai giải pháp về vấn đề thiếu máy bay. Thứ nhất, hãng đã bàn bạc với Pratt & Whitney về động cơ dự phòng và thúc đẩy việc sửa chữa các động cơ bị ảnh hưởng. Đồng thời, Vietnam Airlines giảm hoạt động ở một số chặng bay không hiệu quả để ưu tiên cho các chặng bay chính. Số giờ bay của đội bay trong hãng tăng từ 15 đến 20%, phần nào bù đắp cho việc thiếu máy bay. Hãng cũng lùi kế hoạch đổi mới dàn máy bay, cụ thể là tạm hoãn việc bán 6 máy bay A321 CEO. Trong giải pháp thứ hai, Vietnam Airlines đang xem xét loại máy bay C-919 mà Trung Quốc mới quảng bá chào hàng trên thế giới cách đây khoảng 4 tháng. Vietnam Airlines cho biết đang có đề án khai thác dàn máy bay loại này trong thời gian tới. Các bản tin của Soha, Cà Phê F và Cà Phê Biz viết, Vị tổng giám đốc của Vietnam Airlines được các trang tin này dẫn lời nói rằng tình trạng thiếu hụt máy bay đang diễn ra trên toàn thế giới và có thể kéo dài đến tận năm 2027 mới kết thúc. Vẫn, tổng giám đốc Hà lưu ý thêm rằng việc đặt máy bay của Airbus hay Boeing đều rất khó và sẽ chỉ được giao sớm nhất vào năm 2030. Như VOA đã đưa tin, tập đoàn Comac của Trung Quốc đang tích cực tiếp thị máy bay C-99 của họ ra thị trường quốc tế, hy vọng sẽ cạnh tranh được với những gã khổng lồ Boeing và Airbus. Nhưng Bắc Kinh đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để giành lấy bầu trời châu Á, do còn phải trải qua các bước để được nhận chứng chỉ quốc tế. Trong khi đó, các hãng hàng không khu vực vẫn tỏ ý thận trọng. Tạp chí Forbes của Mỹ hôm 28 tháng 2 nhận định rằng việc Comac đạt được chứng nhận bên ngoài Trung Quốc cho máy bay 919 có thể là một quá trình kéo dài. Máy bay thân hẹp hai động cơ 919 của Comac có lớp 158-192 ghế tùy cấu hình. Nó cạnh tranh với mẫu Airbus A320neo và Boeing 737 MAX 8 từ lâu đã có tên tuổi trên thị trường. Comac đã giới thiệu loại máy bay này cùng với một mẫu máy bay nhỏ hơn của hãng ở châu Á và Việt Nam hồi tháng 2 năm nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.